Chương 59, quay về căn cứ trưởng đảng. Dây leo Deji La Phong sợ tới phát xúc. Xa xa trong sương mù, một cây trưởng đảng màu tím đen vươn ra, mờ mịt vô cùng vô tận, mắt nhìn không thấy điểm cuối. Chợt thấy trưởng đảng phảng phất như đại mãng xà quấn quanh hướng về phía nam tử mang mặt nạ vàng đang cuống quýt chạy trốn. Phốc phốc, nam tử mang mặt nạ vàng hai tay nắm hai thanh trường đao mỏng như cánh ve, lưỡi đao phảng phất trong suốt hung hăng bổ vào trường đao màu tím đen. Niếp thời mắt thường có thể nhìn thấy sóng xung kích đột nhiên như từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Mấy cây đại thụ che trời phía dưới bị sóng xung kích này chấn vỡ vụn. Lập tức phía dưới, Kiền Kiền Lý Diệu, Huyết Ảnh Y Phàm, Cự Hùng Khải Tháp ba người chật vật chạy trốn. Một khi bọn họ bị sóng xung kích lan tới gần, chỉ sợ lập tức xong đời. Cái gì? La Phong kinh hãi lắp bắp. Cây trường đằng màu tím đen đường kính tới 20 cm bị hai lưỡi băng đao chém xuống, bề mặt bị chém đạo thành vết thương tới 1 cm. Những vết thương này cơ hồ trong nháy mắt phục hồi hoàn toàn. Chúng ta đi. Liễu Tuần Sát Sư nắm chặt tay La Phong. La Phong cũng không chống cự, cùng Liễu Tuần Sát Sư lập tức hướng về phía xa bay đi. Trường đằng màu tím đen đang gắt gao truy đuổi nam tử mang mặt nạ vàng, nên cũng không lãng phí thời gian đuổi giết bọn người La Phong, lên máy bay chiến đấu. Liễu Tuần Sát Sư khẽ quát, vèo, máy bay chiến đấu tam giác màu đỏ tía không ngờ trực tiếp bay tới, hơn nữa cửa khoang tự động mở ra. View, view, Liễu Tuần Sát Sư cùng La Phong tự như hai đạo ánh sáng trực tiếp bay vào trong máy bay chiến đấu. Trong khoang máy bay chiến đấu hình tam giác một mảng u ám, La Phong, Liễu Tuần Sát Sư nhìn ra bên ngoài qua cửa kính. Máy bay chiến đấu nhanh chóng bay ra xa, gia tăng khoảng cách với cây trường đằng màu tím đen kia. Rầm, cửa khoang máy bay đóng lại, truyền lên màn hình cận chiến đấu của băng sơn. Liễu Tuần Sát Sứ hạ lệnh, xì, bên trong khoang máy bay tối tăm lập tức hiện lên đoạn video hiển thị rõ cảnh tượng chiến đấu đang phát sinh tại đảo sương mù, hình ảnh rõ nét hơn quan sát bằng mắt thường nhiều. Chỉ thấy trong đoạn video kia, trên bầu trời đảo sương mù chỉ có vẻn vẹn nam tử mang mặt nạ vàng đang lọt vào vòng công kích của cây trường đằng. Nam tử mang mặt nạ vàng tốc độ như thiểm điện đang nhanh chóng chạy trốn. Ba, một âm thanh rung trời, trường đằng kia không ngờ lăng không đánh tới, phản phất giống như cây roi. Cây trường đằng màu tím đen đột nhiên lớn, vượt quá 1 km, tựa như cây roi vừa quất. Trong lúc đó sinh ra một tiếng nổ vang không tưởng tượng nổi, tiếng nổ thậm chí xuyên thấu vào khoang máy bay, khiến La Phong cảm thấy trong lỗ tai không ngừng ầm ĩ. Trường đằng dài dài như vậy, không ngờ giống như cây roi dài quất người. Liễu Tuần Sát Sứ nhịn không được cảm thán, băng sơn bị quấn lấy, chắc là xong rồi. Liễu Tuần Sát Sứ, chúng ta cứ như vậy nhìn, La Phong hỏi, đều là người của võ quán cực hạn, chưa bắt nhìn người trong nhà bị tấn công. La Phong, thực lực băng sơn kia so với ta còn mạnh hơn một chút, năng lực bảo mệnh lại lợi hại, hắn là thân vệ của quán chủ truyền thụ cho hắn không ít năng lực bảo mệnh, ta đi chỉ tổ gây trở ngại chứ không giúp được gì. Liễu Tuần Sát Sứ không chút lo lắng, ngươi yên tâm, cây trường đằng này cũng không dễ thắng đâu. Liễu Tuần Sát Sứ sắc mặt đại biến. La Phong cũng nhìn chằm chằm vào màn hình video, hít một hơi khí lạnh, oanh long long long, chỉ thấy trên màn hình video cả đảo sương mù cũng chấn động, đồng thời đi một cây trường đằng màu tím đen, nhìn không thấy điểm cuối, từ trong sương mù dày đặc nhanh chóng đi ra, thoạt nhìn nghĩ là chỉ có hai cây trường đằng tím đen. Không, không, chỉ thấy cả đảo sương mù bao phủ trắng xóa, cây trường đằng tím đen thứ ba phảng phất tung hoành thiên địa vươn ra. Cây trường đằng thứ tư, cây trường đằng thứ năm, mỗi một cây trường đằng đều có chiều dài mắt, nhìn không thấy hết, tuyệt đối vượt qua 1 km. Hơn nữa mỗi cây trường đằng đều màu tím đen, đều có đường kính 20 cm, đồng dạng cứng cỏi vô cùng. Cho dù là siêu cấp chiến thần, cũng không có biện pháp gì, phiền toái lớn. Liễu Tuần Sát Sứ biến sắc háng giọng. Trên bầu trời đảo sương mù, một cây trường đằng vươn lên trời cao, phảng phất như dễ dàng chung kín cả đảo sương mù. Điên cuồng vũ động, từ các phương hướng bao vây tiêu diệt nam tử mang mặt nạ vàng. Tuy tốc độ nam tử mang mặt nạ vàng đã nhanh kinh người, trước một cái là vài trăm mét, theo lý thuyết rất dễ dàng bỏ xa cây trường đằng, nhưng trường đằng gần mình đại quỷ dị có thể tùy ý vạn vẹo quấn quanh, tốc độ nhanh đến biến ảo thành từng đạo ảo ảnh, căn bản không để cho nam tử mang mặt nạ vàng chạy ra. Giờ phút này nhìn trên màn hình video, ước chừng có 6 cây trường đằng trên bầu trời đảo sương mù điên cuồng vũ động. Nam tử mang mặt nạ vàng gian đan này nguy hiểm, dựa theo số liệu hệ thống máy tính, 6 cây trường đằng này chiều dài 100 m, khoảng khắc giữa thân có rút lại, tốc độ di chuyển vượt qua 100 m. Liễu Tuần Sát Sứ sắc mặt khó coi, trình độ cứng cỏi cũng tương đương quái thú cấp vương bình thường, chính là năng lực khôi phục của nó rất đáng sợ, miệng vết thương khoảnh khắc khôi phục. La Phong cũng yên lặng nhìn trên màn hình video. trên màn hình vì địa. Sáu huy chương đang phối hợp tinh diệu, lần lượt công kích, tự nhiên ép nam tử mang mặt nạ vàng vào không gian tránh né càng ngày càng nhỏ. Oanh! Cái gì? La Phong cùng Liễu Thần sát sứ đều là chấn động. Dưới sự vi công của sáu cây trường đằng tím đen, nam tử mang mặt nạ vàng nhỏ bé vô cùng không ngờ nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, tốc độ cực nhanh, cửa hồ khoảnh khắc đã thoát khỏi khu vực sáu cây trường đằng vây giết. Đạo ánh sáng màu trắng này lấy tốc độ không thể tả nổi hướng về phía máy bay chiến đấu hình tam giác bay tới. Sầm, cửa khoang mở ra, đạo ánh sáng màu trắng giảm mạnh tốc độ, hóa thành một bóng người trực tiếp tiến vào bên trong. Cửa khoang lập tức đóng lại. Quay về tổng bộ, Liễu Tuần sát sứ lập tức quát, veo, máy bay chiến đấu hình tam giác lập tức hóa thành đạo ánh sáng, đảo tí biến mất tại chân trời. Chỉ còn lại sáu cây trường đằng màu tím đen giữa bầu trời đảo sương mù đang điên của múa may, rạch nát không trung, từ hồ phẫn nộ không thôi. Trong khoang máy bay, băng sơn thế nào? Liễu Tuần sát sứ lập tức nâng nam tử mang mặt nạ vàng dậy. Băng sơn từ giờ gọi là băng sơn, cho ngắn, Deji nạ xuống ghế, nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt, mỏng manh. Thấp giọng nói yên tâm, Liễu Hà, ta còn không chết được, chính là sử dụng cầm chiêu nguyên năng, đối với thân thể thường tổn quá lớn. Lần này trở về phải nghỉ ngơi một thời gian dài, Liễu Tuần sát sứ lúc này mới thở ra một hơi. Băng Sơn, cấm chiêu gì thế, có thể dạy cho ta không? Liễu Tuần sát sứ nhịn không được hỏi, không phải hắn không hiểu quy củ, nhưng là vừa rồi Băng Sơn thân vệ trong lúc chạy trốn đã thi triển tốc độ thật sự kinh người. Tuy rằng, về sau cả người không có sức phản kháng, nhưng là... Một chiêu này tuyệt đối là chiêu bảo mệnh. Ngươi, đây là ta trong gần 5 năm tích lũy rất nhiều tài phú bảo vật cống hiến cho quán chủ. Quán chủ mới tiêu phí, không ít thời gian, căn cứ đặc tính nguyên năng của ta. Sáng chế ra tuyệt chiêu bảo mệnh này, Băng Sơn thoáng, nhìn Liễu Tuần sát sứ. Đặc tính nguyên năng của ngươi không giống với ta, căn bản không học được. Liễu Tuần sát sứ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết, cho dù có đủ tài phú, bảo vật đưa cho quán chủ vì thuộc hạ thiết kế một tuyệt chiêu. Chính là chuyện này với Hồng Mà, nó cũng hao phí rất nhiều tinh lực, cho nên yêu cầu đề ra rất kinh người. Vừa mới đổi máy bay chiến đấu thông minh cấp càn khôn, hao phí của ta không ít tài phú. Liễu Thuần sát sứ không khỏi lắc đầu. Máy bay chiến đấu thông minh là phòng nhịn không được nói, máy bay chiến đấu loại này không cần người lái, có thể dựa theo ý người hành động, rất tiên tiến. Nhưng mình cho tới bây giờ chưa thấy qua máy bay chiến đấu loại này. Hơn nữa lúc trước, chiếc máy bay chiến đấu thông minh này là phòng cũng cảm giác được. Đúng. Đây chính là máy bay chiến đấu thông minh, vật liệu chế tạo tốn vô số kể. Liễu Tuần sát sứ nhịn không được có chút tự đắc. Tại thời khắc mấu chốt, ta có thể điều khiển nó ngăn cản công kích của quái thú cấp vương. Cho dù là quái thú cấp vương, cũng đừng mơ tưởng phá hỏng máy bay này. Vật liệu toàn thân nó so với binh khí cấp SS còn tốt hơn rất nhiều. La Phong trợn tròn mắt, thật là khoa trương quá, vật liệu chế tạo máy bay chiến đấu so với binh khí cấp SS hoàn hảo. La Phong cuối cùng cũng được chứng kiến sự xa xỉ của siêu việt chiến thần. Chẳng qua vừa rồi trường đằng kia là loại công kích quấn quanh. Máy bay chiến đấu thông minh của ta không có tác dụng. Liễu Đần sát sư lắc đầu, lập tức cười lít mắt, nhìn La Phong. La Phong, lần này bằng vào cống hiến tại đảo sương mù của ngươi, phần được chia tuyệt đối là thưởng lớn. Tuyệt đối đủ mua một máy bay chiến đấu thông minh, nói không chừng. Có thể mua được máy bay chiến đấu thông minh, đẳng cấp cao nhất cấp hồng hoang. Máy bay chiến đấu thông minh cấp hồng hoang. Biết không, chính là máy bay quán chủ đang dùng. Lực phòng ngự không thể tưởng tượng, thậm chí còn trang bị pháo laser. La Phong duy trì biểu hiện trầm tư. Mình mua thế sao, thu hoạch lần này phi thường lớn. Một liễu mộc tâm ngàn năm còn quý hơn so với một phần long huyết. Huống chỉ là liễu mộc tâm vạn năm. Hơn nữa, thân nghệ băng sơn kia thu hoạch được một ba lô lớn thảo mộc chi linh. Định mức của mình chắc chắn là khoản tài phú không thể tưởng tượng. Mình lại lãng phí đi mua máy bay chiến đấu, băng sơn. Lần này thu hoạch thế nào, Liễu Tuần sát sứ nhịn không được hỏi. Tựa hồ thoáng khá hơn, Băng Sơn mở to mắt nhìn hắn một cái rất lớn. Phi thường lớn, Liễu Tuần sát sứ nhịn không được hỏi. Ta lần này, nên tính công trạng thế nào? Hừ, người cũng cầm chân được pháp nhĩ nhị viên. Băng Sơn lãnh đạo nói, nhiệm vụ khai thác thảo mộc chi linh, tổng cộng đạt được định mức tài phú bà che bà con trời lão cực tính bạt là gì nhá? Ta nói người tin tốt, người miễn cưỡng được chia. Ta nói người tin tốt, được chia. La Phong hắn cống hiến lĩnh mộc tâm vạn năm cùng hai cái lĩnh mộc tâm ngàn năm cũng miễn cưỡng được chi chi thế nào, ta được chi thế nào? Liễu Tuần sát sứ không nói. Liễu Tuần sát sứ không lập công là gì? Lĩnh mộc tâm vạn năm thêm vào hai miếng lĩnh mộc tâm ngàn năm thì tính là có 92 phần. Liễu Tuần sát sứ nhịn không được nói. Người biết đấy. Băng Sơn lại nhạt cười. Ta tự mình hái được 92 cái tha thảo mộc chi linh, so ra thì tính tương đương hơn được 6 miếng lĩnh mộc tâm vạn năm. La Phong, Liễu Tuần sắc sứ đều khuỵu xuống, hít vào một cụm khí lạnh. Khoản tài phú kia thật khoa trương, đào sườn, mù này đúng là đào châu báu. Một lần sinh ra nhiều thảo mộc chi linh đến vậy, quý giá nhất là cái trường đằng kia. Băng Sơn hạ giọng nói, ta vốn cảm ứng được năng lượng trường đằng, tiến hành công kích, nhưng không nghĩ tới trường đằng kia chỉ là một bộ phận nhỏ. Cả cây trường đằng chiều dài vượt quá 2000, hơn nữa. Ta phỏng đoán, trường đằng này là một bộ phận của thảo mộc chi linh. Cuối cùng có tới khoảng 6 cây trường đằng đuổi giết ta. Cho nên, trên đảo sương mù có một lượng thảo mộc chi linh không thể tưởng tượng. Băng Sơn lại nhạt nói, kia mới là tài phú lớn nhất. Ta vừa rồi lúc chạy trốn chết, đã đem cảnh tượng chiến đấu phát tín hiệu cho quán chủ. Biết chuyện, quán chủ sẽ tự mình ra tay, quán chủ tự mình ra tay là phong. Liễu Tuần sát sứ cũng thầm gật đầu. Bích sát, nếu 6 cây trường đằng đều là một bộ phận của thảo mộc chi linh, vậy trên đảo sương mù này có một thảo mộc chi linh cực mạnh, không dĩ chọc vào.